Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, sang một cuối tuần thật là nhiều niềm vui và sức khỏe nữa. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Buổi sáng từ 8 rưỡi tới 9 giờ, thứ hai đến thứ sáu thường là chương trình trực tiếp, còn buổi chiều 6 giờ rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Còn hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý khán giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Quý khán giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện với luật sư Nguyễn Kim Phượng thì gọi về văn phòng Empire Law Office để làm hẹn 408-947-7717. 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Còn ngay bây giờ, chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Kính thưa chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới. Cuối tuần, nhất là cuối tuần này, luật sư đi bộ ở trên San Francisco, đi 2 ngày, đến thứ bảy chủ nhật. Luật sư thật là nhiều sức khỏe nha và bình an nữa.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Cuối tuần chưa tới, Khánh Thi mình chỉ còn mười mấy tiếng đồng hồ nữa, không mới tới cuối tuần không?
Chờ mấy tiếng đồng hồ nữa còn chạy giá nữa.
Chạy giá. Hai chị chúng tôi hay nói đùa một chút là giá không giá chín, nhưng mà rau muống thì xào với tỏi lâu rồi.
Chứ không xào với giá, không xào với giá, chả xào với tỏi.
Cũng đơn giản. Mà thực ra thì tôi cũng chưa bao giờ ăn rau muống xào với giá nữa, nhưng mà giá thì xào với lại thịt bò ngon lắm nhé. Yeah.
Dạ, nãy giờ mới sáng sớm là luật sư cho ăn ngon ngon này đã không chứ thịt bò.
Cảm ơn quý vị. Ngày hôm nay thì tôi trên chương trình live nói chuyện với quý vị về vấn đề thuế tài sản. Rất là nhiều người gọi điện thoại cho tôi và nói rằng là tôi muốn sang cái chủ quyền này cho con, cộng tên anh em, lấy tên anh em, tất cả những trường hợp này. Tôi nghĩ là tất cả quý vị ai nghe cũng biết rằng là đây là những cái tình trạng mà chúng ta làm rất là nhiều, mà chúng ta không có biết rằng là đằng sau lưng cái việc mà chúng ta làm như vậy nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào. Đến lúc làm xong rồi thì chúng ta mới biết thì nó cũng quá trễ rồi. Cái vấn đề này nó một phần là liên quan đến việc hoạch định tài sản. Hoạch định tài sản là chúng ta để tài sản của mình vào trong một cái trust để chúng ta không có phải đi qua tòa probate. Tòa probate là cái tòa để mà xử hay là để mà giải quyết những cái tài sản của một người đã ra đi và không có để lại di chúc hoặc là không để lại trust. Cho dù là có để lại di chúc thì mình cũng phải đưa vào tòa tài sản để giải quyết, vì tòa sẽ chấp nhận ai là cái người lập di chúc đã chỉ định sẽ đứng kế vị họ để giải quyết những vấn đề về tài sản. Có một người gọi cho tôi nói rằng là tôi muốn làm một cái giấy tiền hôn nhân, và sau khi tôi làm giấy tiền hôn nhân thì tôi sẽ làm cái quick claim deed. Tôi mới hỏi vậy chứ cái quick claim deed nghĩa là cái gì, tại sao lại phải làm như vậy? Chúng với quý vị biết quick claim deed là chúng ta bãi bỏ cái chủ quyền của mình để chuyển cái chủ quyền đó cho một người kế tiếp. Cái quick claim deed với lại cái transfer deed, tức là cái chủ quyền chuyển nhượng mà quý vị hay làm ở trong công ty Esco, nó khác ở cái chỗ là cái người mà chuyển nhượng tài sản, địa ốc, đất đai ở trong Esco, họ có được những cái sự bảo vệ về vấn đề chủ quyền. Tức là khi quý vị đi mua nhà thì cái người mà chuyển cái chủ quyền nhà của họ cho quý vị, họ mình phải yêu cầu đi qua Esco là vì mình muốn lấy cái căn nhà đó mà không có cái sự ràng buộc về một cái vấn đề gì khác. Ví dụ như nếu cái người chủ nhà cũ bán nhà cho mình mà họ có nợ với nhà băng, mình không biết là họ có bao nhiêu nợ, có thể là có một nợ, có thể là có hai nợ, hoặc là họ có thể nợ một cái người nào tư nhân và cái người đó đã đặt cái giấy thế chấp, tức là cái lien ở trên cái nhà đó. Thì mình muốn cái công ty Esco đó họ phải tìm tòi và họ phải giải quyết những cái nợ đó, vì mình không muốn mua căn nhà mà nó có những cái nợ của người khác, đúng không? Đó là cái lý do thứ nhất. Và vì vậy công ty ở mặt chủ quyền, nó gọi là cái title company, cái công ty chủ quyền đó họ mới làm những cái việc đó, và vì vậy họ mới bán cho mình cái gọi là cái title insurance, cái bảo hiểm chủ quyền. Rồi, cái là cái thứ nhất. Và bây giờ nếu mà chúng ta làm cái công việc gọi là chuyển chủ quyền qua cái dạng là quick claim deed, tức là mình bãi mình bãi cái chủ quyền của mọi người, và mình đem mình làm qua cái tên của mình. Nhiều người vì gia đình, vì quen nhau mới nói thôi được rồi, làm cái giấy quit claim, tức là bãi cái việc đòi hỏi là tôi là chủ quyền. Thì nếu cái người mà đứng chủ quyền hiện giờ họ có những cái nợ nần gì trên căn nhà đó, quý vị không thể nào biết được. Nếu quý vị không thể nào biết được thì khi quý vị lấy cái chủ quyền qua, quý vị lại là cái người phải chịu cái nợ đó. Đó là cái sự khác biệt, nhưng mà đó là tôi chỉ nói trên cái vấn đề tổng quát thôi, còn đi vào chi tiết thì nó lại còn những cái vấn đề khác nữa. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật trong sở phát hành, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Số thoại văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717. Khi mà chúng ta chuyển chủ quyền thì đối với văn phòng quận hạt, tức là nơi họ cho mình đăng bạ những cái tờ giấy chuyển chủ quyền, họ nói rằng là thứ nhất là chúng ta chuyển cái tài sản này với một cái sự hiện hữu. Tức là nếu tôi chuyển chủ quyền này qua cho con tôi ngày hôm nay, thì con tôi nó được cái quyền có căn nhà đó ngay ngày hôm nay khi tôi chuyển. Cái vấn đề thứ hai là cái người lãnh cái tài sản này là cái người đứng chủ quyền cái căn nhà này. Và cái vấn đề thứ ba là mình phải nhìn vào cái giá trị của cái căn nhà này và cái số tiền là mình chuyển bao nhiêu. Mình có thể chuyển toàn căn nhà, mình có thể chuyển 1%, mình có thể chuyển nửa phần trăm, 50%, tùy theo cái sự đồng ý giữa hai người chuyển như thế nào. Tại sao cái việc 5%, 1% và 50% nó khác? Nó khác là vì khi chúng ta chuyển chủ quyền mà cái số tiền chuyển đó nó nhiều hơn một cái mực nào đó, thì chúng ta phải bị đánh giá lại cái đất, cái thuế đất, tức là cái property tax.
Thưa luật sư, đợi Khánh Thi chút xíu nha, có thính giả gọi vào. Dạ.
Vâng.
Dạ, cho Khánh Thi mời vị thính giả trên đường dây điện thoại đặt câu hỏi với luật sư nha.
Dạ, xin chào chị Khánh Thi, xin chào luật sư Phượng ạ.
Xin chào chị.
Em có câu hỏi là em có một cái nhà do hồi trước là em xin phép em làm cái nhà kho. Xong rồi bây giờ em sửa ra em làm phòng cho người ta mướn. Giờ người ta mướn mà người ta ở, ta không có được trả tiền nhà. Rồi người ta không đi mà người ta không trả tiền nhà luôn. Rồi nó đâu cho 2-3 người xe phòng nữa, rồi nó cứ lấy cái tiền xe phòng đó nó xài rồi nó chẳng trả tiền cho em, rồi mà nó cũng chẳng chịu ra, giờ em phải làm sao ạ?
Mình phải nhờ luật sư làm giấy tờ trục xuất cái người đó ra.
Làm trục xuất gì đó ra mà cái nó có ảnh hưởng gì cái nhà mà mình không có hợp pháp không ạ?
Ok, cái việc đó là một cái việc khác. Cái việc trục xuất nó không có nghĩa là cái văn phòng enforcement của chính phủ của thành phố này biết được rằng là cái việc đó là bất hợp pháp. Tại hai cái bộ phận nó khác nhau.
Dạ.
Nên mình phải
nó không chịu ra, nó bảo chứ giờ tao muốn ra tòa đuổi tao đi, chứ giờ tao không có chịu đi mà giờ tao không trả tiền nhà cho mày luôn, giờ tao cứ ở đây
phải làm giấy tờ trục xuất chỉ có thế nhé. Ok,
cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Cảm ơn luật sư. Nếu chị cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi văn phòng Empire Law Office để làm hẹn với luật sư. 408-947-7717, 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Quý khán giả có muốn làm hẹn với luật sư để có thêm thời giờ nói chuyện về trường hợp riêng của mình, cho Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp nha. Dạ, thưa mời vị thính giả đang trên đường dây điện thoại ạ.
Chào buổi sáng, Happy Friday chị Thi là chị.
Chào em đặt câu hỏi đi cưng.
Dạ, cái nơi luật sư em có câu hỏi này là bây giờ em đang luật sư bên đây nhưng mà em chỉ mới làm exam thôi. Bây giờ em muốn chuyển viện cho bạn gái của em là du học sinh, thì có cần phải đi về Việt Nam không hay là vẫn bên đây mà chờ bao lâu để lấy cái thẻ xanh 2 năm?
Tôi không hiểu, làm ơn nói lại cho tôi là anh đang có thẻ xanh hả?
Dạ, em đang thẻ xanh, thì còn cái người yêu của em là du học sinh, thì bây giờ em muốn chuyển viện cho bạn gái của em là em sẽ lấy nhau. Nhưng mà không biết là cái bạn gái em có cần phải về Việt Nam không hay là vẫn ở bên đây cái thời gian chờ thẻ xanh thì nó lâu hơn là cái người có quốc tịch. Dạ, cho em cảm ơn luật sư và cảm ơn
các anh. Ok. Cái người có thẻ xanh á là một người phải chờ trên cái số visa ở trên cái visa bulletin. Vì vậy, cái người có thẻ xanh ở đây mà lấy một cái người nhập cư Hoa Kỳ là một người không phải là định cư á, thì khi mình nộp cái đơn bảo lãnh là cái đơn I-130 á, thì sẽ được chấp thuận, nhưng mà cái đơn chuyển diện phải chờ đến cái ngày con số visa có. Và từ cái lúc mà chờ cho đến cái lúc đó thì cái người đứng cái dạng học sinh á, vẫn phải đứng cái dạng du học sinh và không thể nào ngừng được. Chị có nói không? Chỉ có thế thôi. Còn không có đi về Việt Nam. Bây giờ nếu anh lấy cái cô này và cái cô này ở đây cho tới 2 năm sau mới con số visa thì cô vẫn phải là tiếp tục du học sinh cho đến ngày cái con số visa đã có. Nhưng mà nếu cô ta về Việt Nam mà là đám cưới Việt Nam thì làm giấy tờ đưa qua thì nó cũng giống như là bảo lãnh cho những trường hợp khác. Tức là mình bảo lãnh từ ở đây về Việt Nam và Việt Nam chuyển diện bằng cách làm cái con số visa. Chị có thấy không?
Cảm ơn luật sư, cảm ơn em. Khánh Thi có vị thính giả kế tiếp. Dạ, thưa mời ông đặt câu hỏi với luật sư ạ.
Dạ, xin chào luật sư, xin chào cô Khánh Thi.
Dạ.
Thưa luật sư, tôi có một câu hỏi là tôi có người nhà thì cũng có tuổi rồi mà đi về Việt Nam sống, mà hiện nay thì ông mới mất, mà bây giờ cái khó khăn là khai tử ở bên ấy được, bởi vì chỗ này chỗ kia khai không được. Thì thưa luật sư là ở bên đây thì mình có phải khai báo gì với sở xã hội không? Ông là đang ăn tiền hưu, thưa luật sư.
Vâng, thì mình báo cho sở xã hội biết là ông ta đã mất, thì xã hội họ sẽ ngừng cái giấy tờ mà ông ta lãnh, thì số tiền là ông ta lãnh, chỉ có vậy thôi. Báo cho an sinh xã hội nhé.
Không, nhưng mà thưa luật sư là bây giờ không có một cái giấy tờ, chỉ biết tên tuổi vậy thôi, chứ còn không có một cái giấy tờ mà bác bo hay gì đó, không có, họ mang đi hết.
Ok, ông ta mất ở nhà thương hay là mất ở nhà?
Là mất ở nhà, thưa luật sư.
Mất ở nhà, bây giờ ông ta mất ở bên Việt Nam thì chính phủ Việt Nam họ phải có, tôi không biết về cái vấn đề luật lệ ở bên đó, cho nên tôi chỉ có thể nói rằng là phần phường hoặc quận hoặc là tỉnh hoặc là thành phố gì đó, họ có thể làm một cái tờ giấy nói là ông ấy đã mất, vì mình mang ông ấy vào trong nhà quan hoặc là nhà quan làm đám ma hay thế nào. Còn ở bên này á, thì ra mình làm về cái việc an sinh xã hội thì mình gọi cho văn phòng SSC nói là ông mất, thì họ sẽ biết là như vậy. Còn cái việc là mình báo cáo cho ở đây để mà lấy cái giấy tờ á, thì mình phải gọi cho văn phòng Vital Statistics thì họ sẽ cho mình cái hướng dẫn là mình phải làm như thế nào. Chỉ có cách đó là tôi có thể giải thích thôi, chứ còn không có cách nào khác nữa hết. Từ đó mình mới biết rằng là mình phải làm gì và như thế nào nhé.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư.
Dạ không có chi.
Dạ cảm ơn ông, chúc ông nhiều sức khỏe nhé. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Office. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi văn phòng Empire Office để làm hẹn với luật sư 407-747-7717. Đó là số điện thoại của văn phòng Empire Office. Quý thính giả cũng làm hẹn với luật sư để có thêm thời giờ nói chuyện về trường hợp riêng của mình. Trở lại với luật sư ạ.
Vâng, và khi chúng ta nói đến cái vấn đề mà chuyển chủ quyền thì chúng ta biết rằng là khi chúng ta chuyển chủ quyền nó có những cái sự ngoại lệ. Ngoại lệ là gì? Ngoại lệ là mình không phải trả cái tiền, mình không phải bị gọi là đánh giá lại cái thuế đất. Nó gọi là reassessment. Cái điều khoản Revenue and Taxation Code, tức là cái điều khoản lợi nhuận và thuế ở dưới cái bộ luật thuế mà liên quan đến vấn đề này, đó là điều khoản 60. Điều khoản 60 nó có được những cái sự ngoại lệ. Tôi nói một cái thí dụ rất là điển hình mà nhiều người biết và nhiều người không biết, nhưng không biết rằng là mình có cái lợi như thế này. Nếu mà người vợ chuyển nhà cho người chồng trong một cái cuộc ly dị thì cái sự chuyển nhượng đó nó sẽ không có tạo ra cái trigger, tức là cái sự mà gọi là bật lên cái sự chuyển nhượng để mà phải đánh thuế lại. Vì dưới điều luật của tiểu bang California, vợ chồng chuyển tài sản cho nhau, tôi nói về vấn đề địa ốc, thì họ không đánh giá lại cái căn nhà mà mình đang có. Nói đến cái vấn đề này thì tôi nhớ rằng là khi chúng ta đi đến cái chỗ ly dị, cái người mà muốn giữ căn nhà đó, nếu cái người luật sư hay là quý vị không biết á, thì quý vị cần phải biết rằng là nếu quý vị muốn giữ căn nhà, quý vị phải xem rằng là cái căn nhà này đến lúc quý vị bán, quý vị phải trả bao nhiêu tiền thuế tăng trưởng, các cái trung gian. Cái thứ hai mà nhiều người cũng không có nghĩ đến hay không biết, đó là chuyện nhượng giữa cha mẹ và con cái. Những người đứng ở cái vị trí cha mẹ có tài sản là những căn nhà, họ nói rằng là tôi chết thì tôi chuyển căn nhà này cho con tôi, hoặc là tôi còn sống tôi đưa căn nhà này cho con tôi. Thì cái sự chuyển nhượng đó nó sẽ không có tăng cái tiền thuế đất từ cha mẹ qua con cái. Bây giờ đưa cho con được một thời gian, con bắt đầu đi lấy vợ lấy chồng, con không thể nào giữ căn nhà. Vì nếu con giữ căn nhà thì lại sợ rằng là cái người phối ngẫu lại có cái sự chia trong đó, nếu mà hai đứa thì đến chỗ ly dị. Thì con chuyển lại cho bố mẹ, thì khi con chuyển lại cho bố mẹ, nó cũng không có tạo ra cái sự đánh giá lại thuế đất. Rồi chúng ta lại có một cái điểm nữa là bây giờ ông bà nói rằng là cái đứa cháu này ngoan quá, tôi cho căn nhà của tôi cho cái đứa cháu này. Khi ông bà cho căn nhà cho cái đứa cháu này, nó không có hợp lệ, không có hợp với những cái điều khoản luật ở phúc lợi và thuế của luật thuế, thì thuế đất sẽ được đánh lại. Tức là nếu ông bà mua căn nhà này 75.000 30 năm về trước, ngày hôm nay ông bà cho cháu mà căn nhà này trị giá 1 triệu, quý vị cứ thử tưởng tượng từ 75.000 đồng trên thuế đất cho đến 1 triệu thuế đất thì nó sẽ tăng lên đến cỡ nào. Có những, mà nói đây tôi lại nhớ một phần nữa, một cái việc câu chuyện nữa là có những người con nói với bố mẹ là bố mẹ thì là 20 mấy năm, 30 năm trời cực khổ lắm mới mua được bao nhiêu căn nhà để dành cho con, tưởng là con thích, ai dè con nói thôi con không lấy đâu, con lấy bắt con còn phải trả thuế. Cho nên khi chúng ta nói đến những vấn đề về thuế đất, chúng ta phải hiểu nhé. Và nếu ông bà muốn cho căn nhà này cho những người cháu, thì ông bà phải biết rằng là dưới, hay là những người cháu này phải biết rằng là dưới những cái điều luật về vấn đề thuế đất, cái tiền thuế đất nó sẽ không tăng, nhưng mà nó có điều kiện. Điều kiện là bố mẹ không còn trên mặt đất này nữa, tức là bố mẹ của cái người cháu này đã mất đi rồi. Đó là tôi chỉ nói bố mẹ mà trên vấn đề huyết thống, nó còn bố mẹ mà gọi là bố mẹ kế, mẹ kiểu thứ nữa, nó phức tạp lắm nhá. Tôi nói ngay là căn bản đây thôi. Rồi ví dụ như những người mà có nhà bây giờ trên 55 tuổi, hoặc là những người có những bệnh tình chúng ta gọi là disable, những người này mua một căn nhà 20-30 năm về trước trả 150.000, ngày hôm nay họ có thể mua một căn nhà 500.000 vì họ muốn dọn đến một cái chỗ khác ở tiện nghi hơn hay là như thế nào đó, thì họ có thể chuyển cái thuế đất ở cái nhà 150.000 qua cái nhà 500.000. Quý vị nghĩ một cách rất là đơn giản, một con số rất là nhỏ thôi. Đối với những người trên 55 tuổi, bao lâu nữa họ có thể trả nổi cái tiền thuế đất nếu thuế đất tăng từ 2.000 cho đến 6.000. Thuế đất ở California này 1. Nếu tôi nói không là 1.1% hay là 1.3%, tôi không nhớ rõ. Và nó tùy theo cái quận hạn nữa. Cho nên chúng ta phải xem lại khi chúng ta chuyển đổi cái chủ quyền của căn nhà. Có những người tới với tôi đến lúc này thì đã quá lâu rồi, không cách chi tôi có thể yêu cầu quận hạn giữ lại cái thuế đất của họ nữa. Quý vị cứ thử tưởng tượng hai người về hưu, mỗi một tháng họ lãnh khoảng chừng 3.000 đô la, mà bây giờ cái thuế đất của họ một năm 6.000 mấy đồng. Thì làm sao họ còn có tiền để mà họ sống? Nhưng mà họ lại có được cái sự phúc lợi đó, lại họ không biết. Họ không biết cho nên họ không có xin chuyển cái thuế đất từ căn nhà cũ qua căn nhà mới. Thế là họ không có được cái phúc lợi đó và rất là tiếc, vì họ không có đủ tiền sống mà họ phải giữ căn nhà để họ ở. Những người làm trong ESCO họ không có trách nhiệm nói chuyện với mình. Những người làm địa ốc chưa chắc gì họ biết những cái vấn đề này. Vì vậy khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến những vấn đề làm về đất làm về chuyển nhượng. Nếu quý vị cần tham khảo, xin quý vị gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Và còn nhiều nữa thưa quý vị, cái việc này nó liên quan đến vấn đề living trust. Có nhiều người khi mà làm trust thì quý vị nói là ok, tôi chết đi là tôi để lại căn nhà cho ông ấy, để cho ông ấy ở suốt cuộc đời của ông ấy. Ông ấy 60 tuổi hay là ông ấy 80 tuổi thì nó khác, ông ấy 70 tuổi thì nó lại càng khác hơn. Tại vì cái cuộc sống của một người nó chỉ đến mức nào đó thôi là nó hết. Nhưng mà cái trường hợp mà một người sống 100 tuổi nó không phải là không có. Em đi kia tôi gặp một bác đó 99 tuổi, trời ban phước cho bác ấy rất là khỏe mạnh, vẫn còn, nó là tự mình làm được tất cả mọi việc. Thì tôi rất là vui để gặp một người là lớn tuổi mà còn khỏe mạnh.
Luật sư đợi Khánh Thi chút xíu nha.
Vâng.
Dạ, Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nha.
Dạ, chào luật sư. Em tính hỏi, như chồng á, bảo lãnh vợ mà có thẻ xanh á, bao lâu được qua á, luật sư?
Dựa trên cái visa bulletin hiện giờ, tôi nghĩ là khoảng chừng 2 năm. Tôi không có cái visa bulletin hiện giờ nhà coi, nhưng mà có thể vô đó và nhìn vào trong cái ngày đáo hạn trong đó nhé.
Dạ.
Rồi, cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn chị. Chúc chị gặp may mắn. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp Di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi văn phòng Empire Law Office để làm hẹn với luật sư 408-947-7717, 408-947-7717. Đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Quý thính giả cũng làm hẹn với luật sư để có thêm thời giờ nói chuyện về trường hợp riêng của mình. Trở lại với luật sư ạ.
Bây giờ một người, cái ông này, ông ấy có căn nhà lớn lắm, 3 triệu đô la. Ông ấy mất đi, ông để lại cái căn nhà này cho cái người bạn của ông ở, người bồ ấy nhá, bồ, nói thẳng là bồ đi. Cái người bồ của ông thì mới có 35 tuổi à. Bây giờ ông để cho cái cô này sống hết cuộc đời của cô trong căn nhà này, rồi thì mới bán, rồi mới chia tiền cho hai, cho những người con của ông ta. Nếu mà cô này cố sống trên 35 năm thì căn nhà này sẽ đánh giá lại, trong khi cái thuế đất của ông ta chỉ có vài ngàn. Mà bây giờ nếu căn nhà nó trị giá 3 triệu đánh giá lại thì phải trả đến 40 mấy ngàn đô la tiền thuế. Tiền đô la mà bao nhiêu người trả. Vì vậy mà khi cái chuyện này nó xảy ra, người luật sư phải đề nghị cái cách khác để mà cái thuế đất nó không có tăng lên. Đây là lý do tại sao chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Vì khi chúng ta làm trust là chúng ta làm revocable trust, cái việc tăng thuế đất nó không có xảy ra vì nó là revocable mà mình vẫn là chủ. Nhưng một khi cái căn nhà này nó trở thành, cái trust nó trở thành irrevocable là vì mình mất rồi, thì cái trust nó irrevocable thì từ cái ngày đó cái thuế đất nó sẽ bị đánh lại. Và khi thuế đất đánh lại là vì cái sự chuyển nhượng đó không phải từ cha mẹ qua con cái, mà từ ông bà này qua một người thân nào khác. Và cái người thân đó không có hợp lệ, không có được liệt kê dưới cái sự gọi là ngoại lệ, mà không có đánh thuế lại trên cái đất, trên cái nhà này, trên cái thuế đất của mình. Nó còn nhiều nữa, cho nên tôi mong rằng là khi quý vị muốn làm những cái vấn đề như vậy, quý vị cần phải tham khảo với luật sư, để luật sư có thể cho quý vị một cái lời khuyên về cái vấn đề xảy ra trong cái việc là chuyển nhượng. Giống như là trường hợp của cái chị đó, chị muốn làm cái quick claim deed vì con chị đứng chủ quyền, vì con chị sắp lấy chồng. Chị nghĩ rằng là chị làm cái quick claim deed thì cái người chồng sắp cưới của con chị sẽ không có quyền gì trong căn nhà đó. Luật không có hoạt động như thế vậy nhé. Ngày mai và ngày mốt là tôi sẽ đi bộ 39.3 mai để mà giúp đỡ cho cái hội từ thiện ung thư, và để dùng những cái số tiền đó để giúp cho những người trong gia đình có những căn bệnh ung thư. Cho nên nếu gia đình của vị phải rơi vào tình trạng này giống như gia đình của tôi vậy, em tôi là người bị ung thư ngực và cháu tôi là người bị ung thư cổ. Cho nên nếu mà bạn tôi là người luật sư cũng bị ung thư ngực, những cái vấn đề này nó xảy ra cho chúng ta rất là gần với chúng ta, thì chúng ta nên cầu nguyện cho những người này luôn luôn được sống trong một cái tình trạng thoải mái. Khi họ sống trong một cái tình trạng thoải mái,
thì họ không lo lắng thì căn bệnh của họ nó sẽ tốt đẹp hơn. Cho nên nếu tôi có thể làm được gì giúp cho tất cả những người đang ở căn bệnh này, tôi sẽ làm. Đây là năm thứ bảy tôi đi bộ. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc về những căn bệnh về ung thư hoặc là muốn làm sao để mà giúp đỡ cho họ, quý vị có thể vào những cái hội từ thiện mà tôi đi bộ cho họ là Avon Cancer Walk, và quý vị cũng có thể vào cái mạng lưới này và đánh tên tôi là Phượng Kim Nguyễn là walker, và người đi bộ thì quý vị cũng có thể nếu muốn có sự giúp đỡ thì có thể làm được việc đó. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự đồng ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị vào ngày an bình hạnh phúc và một cuối tuần thật nhiều niềm vui trở lại với anh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Khánh Thi chúc cho luật sư Kim Phượng có 2 ngày cuối tuần đi bộ thật là khỏe và bình an nhé. Thứ hai lại gặp lại luật sư từ 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ chương trình luật pháp di trú nhé.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý khán giả còn thắc mắc, luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng. Địa chỉ của văn phòng tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sang một ngày mới, sang một cuối tuần thật là nhiều sức khỏe và bình an.